Chương 5. Tới nơi, tôi đóng ngay chiếc bè. Kinh nghiệm lần trước giúp tôi khéo tay hơn. Chiếc bè này không cồng kềnh như chiếc trước mà cũng không phải chở nặng quá. Tuy nhiên, tôi vẫn mang về được rất nhiều thứ có ích. Tôi tìm thấy trong kho đồ mộc mấy túi đinh và sắt nhọn, một cái khoang lớn, có đến hơn chục cái búa, rìu và một hòn đá mài. Tôi để riêng ra cùng với mấy thứ khác của người pháo thủ, như vài thanh sắt, hai thùng đạn, bảy khẩu súng và thêm vào đó một khẩu súng săn, một ít thuốc súng, một túi lớn đựng đầy đạn ghém cỡ nhỏ. Mấy thùng thuốc súng sao mà đồ sộ và nặng đến thế? Tôi phải đục thùng lấy thuốc súng ra chân, chia thành nhiều gói nhỏ đem bỏ lên bè. Công việc ấy cũng làm tôi mất thêm một số thì giờ. Vào đến đất liền với ngổn ngang trăm thứ như thế, tôi dựng ngay một liều nhỏ bằng tấm vải bươm lấy ở tàu về và những cọc nhọn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mang ở trong liều tất cả những thứ có thể bị hỏng vì mưa nắng ngoài trời. Sau đó, tôi xếp những hòm và thùng rỗng, cái này chồng lên cái kia, thành một bức lũy bao quanh chiếc liều để bảo vệ tài sản của tôi, chống như cuộc tấn công của bất cứ kẻ địch nào. Tôi lại dựng mấy tấm ván phía trong và một cái hòm rỗng bên ngoài để chặn lối ra vào. Sau khi luồn hai khẩu súng ngắn xuống dưới gối và đặt khẩu súng săn bên cạnh mình, hôm ấy là buổi đầu tiên tôi được đặt mình xuống giường, đánh một giấc ngon lành cho tới khi trời sáng rõ. Tối hôm qua, tôi mệt và nhọc đến mức không ngủ được mấy phút. Rồi cả ngày hôm nay lại làm việc không nghỉ. Suốt ngày ra tàu, lấy các thứ về, rồi lại chuyển lên bờ, đưa về liều. Kho chứa đồ của tôi có thể coi là một tài sản lớn nhất riêng cho một người. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thỏa mãn. Chiếc tàu còn đứng vững ngoài kia, thì tôi còn phải ra mà lấy cho kỳ hết tất cả những thứ gì có thể đem về được. Ngày nào tôi cũng ra tàu vào lúc nước triều rút. Hôm lấy về thứ này, hôm đem về thứ kia. Đặc biệt, trong chuyến đi thứ ba, tôi lấy về tất cả những đồ dùng đi biển. Dây chảo loại nhỏ, sợi gai bệnh thương, một tấm vải thô và cả một thùng thuốc súng bị ngấm nước. Cái gì có thể lấy về được là tôi không từ. Tôi không quên tất cả những lá bươm cắt cỡ, từ cái to nhất đến cái nhỏ nhất. Trong hoàn cảnh này, nếu không dùng làm bươm thì cũng dùng làm vải thô. Tôi cắt thành từng mảnh đem dần về. Sau 5-6 chuyến như thế, tưởng rằng trên tàu chẳng còn gì đáng giá nữa, đột nhiên tôi vớ được một thùng đầy bánh khô, 3 thùng rượu mạnh, một hộp đường đen và chừng một thùng bột mì rất mịn. Cả chừng ấy thứ vẫn tốt nguyên, chưa bị nước mặn làm hỏng. Thật là thích thú quá chừng. Tôi vội vàng lấy hết bánh khô trong thùng ra, đem gói vào trong những miếng vải bươm đã cắt sẵn, rồi bỏ lên bè chở vào bờ. Chuyến này cũng yên ổn và rôm rã không kém những chuyến trước. Ngày hôm sau, tôi lại đi một chuyến nữa. Những chuyến trước, tôi đã lấy tất cả những gì có thể mang đi được một cách tương đối nhẹ nhàng. Lần này, tôi nhằm vào những dây chảo lớn. Tôi bắt đầu chặt những dây lớn nhất thành từng đoạn vừa sức tôi kéo đi, rồi chất hai dây chảo, một dây tam cố và đồ sắt linh tinh thành một đống. Tôi lại cưa hai cái trục buồm lớn ra, đem kết thành một bè lớn, chuyển tất cả cái đống nặng nề đó lên rồi chèo đi. Nhưng bản thân chiếc bè đã nặng quá, lại chở quá sức. Cho nên khi tới cái vũng hôm trước, tôi không điều khiển nổi bè nữa. Thế là bè bị lật, hất tôi và tất cả đồ đạc xuống nước. Tuy chính mình không bị tai nạn gì vì bè đã vào gần tới bờ, nhưng chuyến này tôi bị thiệt hại khá nhiều, nhất là các đồ sắt đang định dùng vào một số việc cần thiết. Cũng may nước triều xuống cạn, tôi vớt được lên bờ hầu hết những đoạn dây chảo và một ít đồ sắt. Tôi cứ phải lặn xuống ngồi lên mãi nên mệt nhoài. Từ hôm đó, tôi vẫn tiếp tục mỗi ngày một chuyến ra tàu để lấy tất cả những gì có thể chở về được. Tôi đã lên đất được 13 ngày và ra tàu được 11 chuyến. Tôi đã lấy về tất cả những thứ mà sức một con người đơn độc có thể lấy và đem đi được. Tôi tin chắc rằng nếu trời cứ tốt, mặt biển cứ lặng, tôi sẽ lấy về được tất cả chiếc tàu, từng mảnh, từng phần một. Tôi trở ra chuyến thứ 12. Nhưng biển bắt đầu động nên không đóng bè chở thêm được. Bất ngờ, tôi lục trong ngăn kéo viên thuyền trưởng được một số tiền vàng đủ các loại, 10 chiếc dao cạo và một tá dao ăn. Tôi định bỏ số tiền lại vì bây giờ nó vô dụng quá chừng. Nhưng sao tôi cũng đem gói lại cùng với dao vào một miếng vải bươm. Tôi ôm lấy cái gói, nhảy xuống biển, bơi vào bờ trước khi mặt biển nổi sóng lớn. Tôi cũng không ngạc nhiên lâu. Một ý nghĩ chợt đến đã an ủi tôi. May mà mình đã không bỏ phí một chút thì giờ nào, không ngại khó khăn, không sợ mệt nhọc, đã lấy được hết mọi thứ cần thiết, dù ít, dù nhiều. Bây giờ, nếu còn có chút thì giờ nào nữa, cũng chẳng có gì đáng kể mà lấy. Từ nay, tôi phải lo tìm cách ổn định cuộc sống, đề phòng kẻ hung dữ. Giả thử trên đảo này bất chợt đến, như người hoặc thú rừng. Tôi cân nhắc mãi những kinh nghiệm làm nhà và các kiểu nhà. Không biết bây giờ nên đào một cái hang sâu hay dựng một túp lều. Cuối cùng, tôi quyết định làm cả hai thứ. Tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn toàn bộ dinh cơ của tôi, vì chắc cũng có nhiều điều đáng được các bạn lưu ý. Trước hết, tôi nhận thấy chỗ ở tạm của tôi bây giờ không thích hợp để làm nhà vì vừa thấp vừa lầy lội, lại chẳng gần một nguồn nước ngọt nào. Tôi bèn đi tìm một chỗ ở tốt hơn. Trong hoàn cảnh này, tôi thấy cần phải kết hợp cho được nhiều mặt thuận lợi. Trước hết, cần có đủ điều kiện để đảm bảo sức khỏe tốt, gần nước ngọt, tránh được ánh nắng gay gắt ở xứ này. Mặt khác, những điều kiện để tự bảo vệ chống những cuộc tấn công bất ngờ của kẻ thù cũng không thể thiếu. Sau nữa, tôi lại muốn có thể nhìn được ra biển cả, để nếu thấy một chiếc tàu nào qua lại, sẽ tìm cách thoát khỏi đảo vắng. Hy vọng này tuy mỏng manh, nhưng tôi vẫn quyết tâm bám chặt lấy. Tôi tìm được một miếng đất bằng phẳng, nằm sát chân một ngọn núi cao. Sườn núi phía này thẳng đứng như tường, không dễ gì đi từ trên cao mà xuống đến chỗ tôi được. Bên dưới có một chỗ lõm vào giống như một cửa hang, nhưng bên trong chẳng có hang động hoặc đường hẻm. Tôi dựng nhà trên nền đất ngay trước chỗ lõm ấy. Một khoảng đất rộng chừng 50 sải và dài gấp đôi, trải ra trước mặt như một tấm thảm xanh. Ba bề dốc thoi thoải về phía bờ biển. Làm nhà ở đó, tức là phía bắc, tây bắc ngọn núi, hằng ngày tôi có thể tránh nắng cho đến lúc mặt trời sắp lặn. Trước khi dựng liều, tôi vạch một đường vòng cung. Bán kính từ chỗ đất lõm thẳng ra chừng 10 sải, còn đường kính chạy theo chân núi thì dài 20 sải. Theo đường vòng cung, tôi trồng hai dải cọc gỗ thật chắc chắn, chôn sâu xuống đất cho vững, cao hơn mặt đất chừng 5 bộ rưỡi và đẽo nhọn ở trên. Hai lớp rào trong ngoài cách nhau chừng 6 tấc bộ. Xong xuôi, tôi lấy những đoạn dây chảo đã cắt sẵn đem đan lại thật xích nhau. Vào giữa những cọc hàng rào, từ chân lên đến ngọn, tôi lại đóng thêm những cọc gỗ khác cao chừng 2.5 bộ, áp chặt vào những cọc trước để đỡ ở phía trong. Công trình ấy vững chãi đến mức không thể có người hoặc con vật nào phá vỡ hay vượt qua được. Tôi đã dồn vào đó biết bao công sức, nhất là để cưa xẻ những cọc gỗ rồi kéo từ bến vào, dựng lên mà chung sâu xuống. Tôi không làm cổng, nhưng lại làm một cái thang nhỏ để trèo qua rào, rồi kéo luôn thang ấy vào bên trong. Như thế, chắc chắn tôi được bảo vệ rất cẩn thận để chống với mọi kẻ địch, và từ ngày đó tôi mới được ăn ngon ngủ yên. Nhưng kể cũng thưa, vì suốt một thời gian dài về sau, thực tế chẳng thấy có kẻ thù nào đáng kể. Chính trong cái chỗ trú ẩn đó, hoặc gọi là pháo đài cũng được, tôi đã chuyển vào tất cả lương thực, khí giới, nói tóm lại tất cả tài sản của tôi. Bên trong, tôi dựng một chiếc lều lớn có 2 lớp mái để chống những trận mưa như trút và dai dẳng ở miền này. Trước hết, tôi dựng một lều trung bình, rồi làm một cái khác lớn hơn trùm lên. Sau đó, lại căng thêm một lớp vải nhựa đem từ tàu về. Từ đó, một thời gian rất lâu, tôi không ngủ trên cái giường đem ở tàu lên nữa. Sẵn có chiếc võng rất êm của người Hoa Tiêu trước kia thường dùng trên tàu. Tôi đem mắc trong lều để ngủ, vì tôi thích ngủ võng hơn. Tôi lại cất vào trong lều tất cả những loại thức ăn có thể bị mưa làm hỏng. Sau khi chuyển hết mọi thứ vào bên trong, tôi bịt kín hàng rào lại. Từ đó, tôi chỉ dùng cái thang để ra vào như trên kia đã nói. Công việc ấy xong xuôi, tôi bắt đầu đào sâu vào trong núi. Đào được bao nhiêu đất, tôi đều đem chuyển qua liều, đem ra đổ vào chân hàng rào. Dần dần thành một cái sân đất nện, cao hơn bên ngoài đến 1.5 bộ. Chẳng bao lâu, tôi đã đào xong một cái hang, vừa dùng làm cháy, vừa dùng làm hầm chứa đồ ngay sau liều. Tôi đã phải tốn rất nhiều tâm sức mới hoàn thành toàn bộ những công trình đó. Ấy thế mà dạo ấy lại còn một số việc bất ngờ xảy đến làm tôi lo lắng thêm nữa. Một hôm, trong thời gian đầu, tôi đương suy nghĩ về cách dựng liều và đào hầm. Một đám mây đen và dày kéo đến rồi một cơn bão nổi lên. Bỗng nhiên, một tia chớp vụt sáng loè, rồi tiếp đó một tiếng sét nổ dữ dội. Sét nổ sau chớp là lẽ tất nhiên, cho nên tôi không sợ hãi gì. Nhưng một ý nghĩ vụt xảy ra cũng nhanh như chớp. Không biết thuốc súng của mình ra sao rồi đây? Không còn thuốc súng thì mình kiếm ăn thế nào được? Tôi lo ngại quá chừng, chỉ sợ kho thuốc súng có thể bị sét đánh nổ tung lúc nào không biết. Ý nghĩ đó dai dứt tôi đến nỗi vừa ngớt cơn bão. Tôi vội tạm ngừng ngay tất cả công việc, dựng hàng rào và lặt vặt khác để lo cất giấu thuốc súng. Tôi gấp rút làm những cái bao và những cái hộp để bỏ thuốc súng, chia thành nhiều gói, cất ở nhiều nơi không cho bắt lửa, lỡ khi một gói bị cháy. Như vậy, muôn một có xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng không mất tất cả thuốc súng. Tôi đã mất đến nửa tháng trời để hoàn thành công việc đó, và tôi ước tính số 150 cân thuốc súng của mình đã chia thành 100 gói nhỏ. Riêng cái thùng thuốc súng đã bị ướt thì không có gì đáng lo ngại nữa, nên tôi đem cất vào trong cái hang mới đào. Cao hứng, tôi gọi là nhà bếp. Tôi giấu những cái gói kia và hốc đá thật khô ráo. Và tất nhiên, tôi hết sức chú ý để khỏi quên. Mặc dầu bận bịu như thế, không ngày nào tôi không đi dạo bên ngoài ít nhất một lần, hoặc để giải trí, hoặc để săn bắn kiếm thịt tươi, hoặc để biết thêm dần cảnh vật trên đảo. Mỗi lần đi ra, tôi đều đem theo con chó. Nó chạy quanh quẩn bên tôi, sụt vào bụi đuổi chim hoặc thú cho tôi bắn. Lúc tôi ngồi nghỉ, nó nằm im bên cạnh, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn tôi rất âu yếm. Có nó, tôi cảm thấy bớt được phần nào cô quạnh. Trong buổi đi dạo đầu tiên, gặp mấy con dê đực, tôi thích thú vô cùng. Nhưng rồi thích thú ấy cũng giảm bớt sau khi tôi thấy giống dê ở đây là một loại dê rừng, tinh khôn và chạy rất nhanh, khó lòng lại gần được chúng. Tuy thế, tôi cũng không nản lòng. Tôi tin thể nào thỉnh thoảng cũng bắn được một vài con. Quả nhiên về sau, tôi đã bắn được chúng. Chú ý nghiên cứu theo dõi lối đi đường về của bầy dê, tôi nhận thấy mỗi khi tôi ở trong cánh đồng cỏ mà chúng ở trên núi, thì chúng tỏ vẻ hoảng sợ, bỏ chạy trốn nhanh như biến. Nhưng khi chúng xuống gặm cỏ trong cánh đồng mà tôi đứng trên núi, thì hình như chúng lại không để ý gì đến tôi. Tôi kết luận rằng có thể do một sự cấu tạo đặc biệt, mắt chúng luôn nhìn xuống phía dưới nên không thể thấy được dễ dàng những vật đứng cao quá tầm mắt. Từ đó về sau, hễ muốn săn dê, tôi lại leo lên núi để đứng cao hơn. Và như thế thì muốn bắn bao nhiêu con cũng được. Ngày phát súng đầu tiên, tôi hạ được một con dê cái còn nuôi con, thành ra cũng không được hài lòng. Khi dê mẹ ngã xuống, dê con cứ đứng bên mẹ. Lúc tôi vác con dê mẹ lên vai đưa đi, thì con dê con cứ theo tôi mà về tới hàng rào. Tôi đặt dê mẹ xuống, bế con dê con lên, trèo qua hàng rào, đưa nó vào bên trong, hy vọng có thể nuôi được nó. Nhưng nó không chịu ăn uống gì cả, nên buộc lòng tôi phải giết nó lấy thịt vậy. Bữa đó tôi chẳng thấy ngon miệng chút nào. Cái nguồn thịt tươi ấy cung cấp thức ăn cho tôi trong một thời gian khá dài. Tôi ăn uống rất dè sẻn, hết sức tiết kiệm lương thực, nhất là bánh khô, được chừng nào tốt chừng nấy. Tôi có nhà cửa hẳn hoi, bây giờ cần phải thu dọn một góc để chất củi đốt. Nhưng tất cả những việc đó, từ cách thức mở rộng hang đến những thứ thêm thắt dần vào cho cuộc sống được thoải mái và có nhiều thuận lợi hơn, sau này tôi sẽ có dịp nói nhiều đến. Bây giờ tôi muốn nói lên những đặc điểm thuộc về con người của tôi, những ý nghĩ thay đổi trong đầu óc tôi trước một cuộc sống lạ lùng ít ai có thể tưởng tượng được. Thực tế hiện ra trước mắt tôi thật là khủng khiếp. Sau một cơn bão dữ dội trên một chiếc tàu bị trôi dạt, tôi bị ném vào một hòn đảo hoang vu, cách xa những đường hàng hải hàng trăm dặm. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong cảnh ngộ éo le bi thảm này. Nghĩ như thế, nhiều lúc hai dòng nước mắt chảy dài xuống má, than thân, trách phận, buồn thay cho mình phải đầy đọa thống khổ tới nông nỗi này. Nhưng tiếp theo những ý nghĩ yếu đuối ấy, bao giờ cũng có ngay những ý nghĩ lạc quan hơn. Một buổi đi dạo trên biển, súng cắp dưới cánh tay, con chó chậm rãi đi theo sau từng bước. Tôi suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngay lúc đó, lý trí vốn biết cân nhắc điều hơn lẽ thiệt, đã nổi dậy chống lại những lời than vãn bi quan đó. Tôi tự nhủ, này, mình hiện đương ở trong một hoàn cảnh bi đát. Đúng thế. Nhưng những bạn cùng tàu của mình hiện nay ở nơi nào? Chẳng phải là tất cả có 11 người trên tàu đó sao? Vậy thì 10 người kia đâu rồi? Cớ sao họ lại không sống sót? mà mình lại không chết? Vì sao chỉ có một mình ta thoát nạn? Đằng nào hơn? Ở đây hay là dưới đó? Đồng thời tôi đưa tay chỉ xuống biển. Liệu có nên nhìn nhận một sự việc cả mặt tốt lẫn mặt xấu không? Chẳng lẽ những điều may mắn đã được hưởng lại không thể an ủi ta về những điều đau lòng được sao? Hơn nữa, nhìn lại, tôi thấy mình đã được thừa hưởng một tài sản khá lớn. Số phận tôi sẽ ra sao nếu không có chiếc tàu mắc cạn trên dải cát ngầm giữa biển, khiến tôi có thể ra lấy tất cả tài sản đó đem về cất trong kho? Không có sự may mắn đó thì tôi biết làm thế nào mà tự tạo lấy những vật dụng cần thiết cho đời sống? Bất giác, tôi nói to lên, mình sẽ ra sao? Mình sẽ ra sao nếu không có khẩu súng này, không có đạn dược để săn bắn, không có đồ dùng để làm việc, không có quần áo để che thân, không có giường để nằm, không có liều để ở. Nghĩ thế, tôi lại thấy phấn khởi hơn. Tôi được hưởng tất cả những thứ đó, dư dật đến mức một ngày nào đó hết thuốc đạn, khẩu súng trở thành vô ích. Khi đó, chắc chắn tôi vẫn có đủ mọi thứ để sống trong nhiều năm. Ngay từ buổi đầu, tôi đã tính trước cách đối phó với mọi trở ngại khó khăn có thể xảy đến, không những chỉ tới ngày thuốc đạn thiếu hẳn, mà cả đến khi sức tôi bị yếu, lực tôi bị hao. Thực ra, không phải bỗng chốc mà tôi đã nghĩ tới tình trạng đột nhiên thuốc đạn bị tiêu tan sạch trong chớp mắt. Thuốc súng của tôi có thể bị sét nổ tung. Vì thế, mỗi lúc chớp giật sấm rền lại nhắc cho tôi mối lo hôm trước. Con chó thấy tôi đã vui trở lại, cũng sủa lên mấy tiếng như để hưởng ứng thái độ ấy, mà mừng rỡ nhảy nhót quanh tôi. Khốn nạn cho nó, từ nãy đến giờ thấy chủ mặt ủ mày chau thì nó cũng lủi thủi bước theo như chia buồn với tôi vậy. Tiếng sủa của con vật trung thành sao lúc này làm cho tôi ấm lòng thế? Tôi ngồi xuống, móc túi lấy một miếng bánh khô, bẻ đôi chia cho nó một nửa và nói chuyện với nó như với một người bạn chí thiết. Giờ đây, tôi cũng nghĩ cần nhắc lại cảnh sống của tôi, một đời sống cô đơn, âm thầm vắng vẻ, một cuộc sống có một không hai trên thế gian này. Tôi sẽ kể lại từ đầu theo thứ tự thời gian. Tôi đặt chân lên đảo này vào ngày 30 tháng 9, giữa tiết thu phân. Mặt trời chiếu ánh nắng thẳng vào đầu. Theo ước tính thì chỗ tôi ở hiện nay có thể là Bắc Vĩ Độ 9 độ 22 phút.